Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Xin mời anh chị em và các bạn trẻ chúng ta ngồi xuống. Và những người cao thì vui lòng ngồi sang một bên và ngồi xuống dưới. Những người thấp thì ngồi lên trên. Được chưa? Thưa anh chị em, chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Hôm nay là ngày thứ mấy? Thứ bảy. Ngày bao nhiêu? 18. Chỉ còn có 12 ngày nữa là chúng ta bế mạc tháng hoa. Chúng ta đang ở trong tháng hoa. Và ngày thứ sáu 31 tháng 5 là anh chị em bế mạc tháng hoa. Và trong suốt tháng hoa chúng ta có 3 ngày, đặc biệt là ngày mùng 1 khai mạc tháng hoa, ngày 13 tháng 5 kỷ niệm mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, và ngày thứ sáu 31 tháng 5 là ngày dã hoa. Chúng ta đã có 2 buổi dâng hoa tập thể, dâng hoa cộng đồng rất là sốt sáng, ý nghĩa và nhịp nhàng. Một người bạn trẻ đã gửi cho tôi một bức thơ nói là tháng hoa dâng mẹ. Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe. Đây là tháng hoa dâng mẹ mà dâng trong ngày 13 tháng 5. Họ viết thành nhịp 4 chữ, cho nên anh chị em chúng ta vừa tôi đọc và anh chị em vỗ tay theo nhịp nhá. Tháng hoa dâng mẹ, hãy đến mà xem giáo điểm tin mừng. Tháng hoa kính mẹ, hương tỏa ngàn hương, hoa tím tình thương, hoa người khuyết tật, dâng hết bệnh tật, mẹ thương an bài, mẹ Chúa ngôi hai, nữ trinh đức mẹ, tinh khôi hoa trắng, như bé trong lòng, cha mẹ đợi trông, ngày con mở mắt, mong con ngoan khỏe, mẹ nguồn cậy trông, hoa xanh hy vọng, thoát nghiện xì ke, không còn đớn đau, qua cơn giông bão, không còn ảo não, mẹ Chúa thiên đàng, cầu bầu Chúa ban, ơn lành hoa thắm, hoa vàng say đắm, hương nhẹ núi rừng, mộc mạc đơn sơ, con người dân tộc sống trong tiếng khác, nghèo đói quanh năm không có miếng ăn, mẹ cho no đủ, hoa đỏ phục vụ rực rỡ đẹp thay, chăm sóc những ai đang cần thương xót, hoa lòng thương xót những cảnh khó nghèo, đơn chiếc gieo neo, cảm thương thầm lặng, mỗi tháng đều đặt, bác ấy sẻ chia, mẹ nguồn an vui, no đầy ơn phúc, chúng con hoan chúc, mẹ ánh sao mai, muôn hoa đẹp thay, kính dâng về mẹ. Ôi tôi hết cả hơi. Nó nóng. Mở cả mắt chả nhìn thấy gì. Thưa anh chị em, chúng ta dâng lên mẹ những bông hoa đó, mà bông hoa xanh trắng đỏ tím vàng đẹp lòng mẹ nhất vẫn là hoa hy sinh. Những giọt mồ hôi anh chị em đang đổ ra trong cái nắng nóng khủng khiếp, và chúng tôi phải công nhận nó nắng, nó nóng, đất Nhà Bè nó đã nóng rồi, mà người đến cả 10.000 người như thế này mà hơi người nó xông lên thì nó thành lò xông hơi. Những ai đau ốm bệnh tật đến đây mồ hôi mồ cây nó ra sạch, về nhà khỏe re. Khỏe không? Ngon không?
Ngon.
Thưa chị em, và có lẽ người ta đến đây người ta cũng chả hiểu nổi sao nó nắng nóng như vậy mà cứ ngồi cứ vui vẻ mát mẻ khỏe mạnh. Rồi quạt cho người bên phải vui, quạt sang người bên trái mát, quạt cho mình khỏe mạnh. Đấy, bí quyết của khỏe mạnh là thứ nhất là phải vui vẻ mát mẻ khỏe mạnh. Đến đéo điểm tin mừng nằm trong lò sông hôi, sông hơi, sông hôi, đủ thứ mùi, đủ thứ, sông hơi, sông hôi, rồi sông đất, sông trời, sông nước, đủ mọi thứ, vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ mát mẻ, nhờ đó mà khỏe mạnh, nhờ đó mà khỏe mạnh, nhờ đó mà khỏe mạnh. Vậy thôi. Chúng tôi chỉ vậy thôi. Tôi chẳng có gì cao sang cả. Chúng tôi chỉ biết nghèo mà vẫn vui vẻ, nghèo mà vẫn mát mẻ, nghèo mà vẫn khỏe mạnh, vì chúng tôi có lòng thương xót Chúa. Vì chúng tôi có
lòng thương xót Chúa.
Đấy, đó là cái điều mà người ta lạ lắm, người ta thắc mắc, người ta ngạc nhiên. Và bây giờ chúng ta cứ trả lời cho họ một cách đơn giản là như vậy. Vì chúng tôi có lòng thương xót Chúa cho nên chúng tôi vui, chúng tôi mát và chúng tôi khỏe. Nếu anh muốn thì anh cứ đến với lòng thương xót Chúa. Hết, chỉ vậy thôi. Chả có cái gì cao siêu, chẳng có cái gì thần học, triết học với lại suy tư đủ thứ chuyện cao siêu. Chúng tôi chân lấm tay bùn, chúng tôi đầu tắt mặt tối, chúng tôi cả tuần vất vả. Chiều thứ bảy chúng tôi hẹn nhau đến đây, điểm hẹn Giê-xu, điểm hẹn lòng thương xót của những người trẻ. Chúng tôi luôn luôn để cho Giê-xu không phải hát là hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Em anh đừng. Và vừa bẩn. Giê-xu mà anh với em đi. Thấy con. Rồi các bạn trẻ, tôi thấy các bạn rất là dễ thương. Dễ thương lắm cơ. Và từng đôi dập dìu nhau, đến cầm tay nhau. Chúng tôi thấy lúc rảy nước thánh, các bạn cứ hai từng cặp cầm tay nhau, gục đầu bên nhau. Chúa tôi con quỳ đây dâng Chúa. Biết bài đó à? Tiếng ca cảm tạ Chúa cho con. Bài này già rồi, bảo Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Và đến ngày 31 tháng 5, mời các bạn trẻ đến đây dâng hoa, và chúng ta sẽ làm một cuộc kiệu Đức Mẹ từ đài lòng Chúa thương xót. là đến với nhà thờ, chúng ta đi vào con đường đường hoa lòng thương xót. Bây giờ con đường đó bây giờ đúng là đường hoa. Anh chị em nào chưa biết thì xin mời đến coi. Hai bên là cây xanh, rồi phía trên là những lẵng hoa lan rất là đẹp. Cảm ơn anh chị em mỗi người đã đóng góp những cái bông hoa, những cái kiển để đường hoa lòng thương xót đúng nghĩa. Và chúng ta rước hoa từ đài lòng Chúa thương xót. Mỗi lần đi ngang qua, nhất là lúc rảy nước thánh, thực sự tôi ngước nhìn lên, Chúa đứng ở giữa trời nắng chang chang, che mắt cho đoàn con, mà đằng sau là cả một cái rừng xanh, rồi phía trên bầu trời mây xanh mây trắng bay bay lững lờ. Tôi thấy giống như là Chúa sống động thực sự. Không tin anh chị em cứ ra mà đứng mà ngó, đứng ngay trước đừng có nói gì cả, cứ ngước mắt chiêm ngắm nhìn, chiêm ngắm một khuôn mặt Giê-xu đầy lòng thương xót, thấy tuyệt vời lắm. Nhiều bạn bảo chụp cái hình này lên cho vào làm hình nền của cái điện thoại di động, thấy đẹp lắm. Cái bạn cứ ra ngó thử coi, chưa nắng gì này, nắng càng đẹp, nhìn lên mà trời mưa cũng vẫn đẹp. Trời mưa lại thấy đằng sau cả một bầu trời tối mà Chúa vẫn cứ rực sáng lên, đẹp lắm thưa các bạn. Khi mà làm chúng tôi không có nghĩ là như vậy, thực sự chỉ có trong vòng một tuần lễ thôi, đúng một tuần lễ là xong cái công trình đó, chẳng có tính toán, chẳng có họp hành, chẳng có gì cả, mà Chúa Thánh Thần chỉ dẫn đến đâu làm đến đó, ấy vậy mà lại đẹp, ấy vậy mà lại hết sức tự nhiên. Mà anh chị em đến cảm thấy Chúa gần gũi với mình lắm, thì chúng ta sẽ làm một cuộc rước từ đó vào trong này. Mà đi rước không phải là những người khỏe mạnh đi rước, khỏe mạnh đứng yên đó. Mà đi rước là đầu tiên là những em mồ côi, những em cô nhi, không cha không mẹ, rồi những người em cô nhi mà vừa cô nhi có khi là vừa khuyết tật nữa, vì khuyết tật cho nên bố mẹ ném ở ngoài đề lề đường chúng tôi đưa về. Cho nên các em sẽ đi rước đầu tiên với những cành hoa màu trắng ở trên tay, đó là hoa trắng dành cho cô nhi. Thứ hai là những người ngoại đạo, là những người chưa rửa tội, nhưng mà anh chị em đã đến đây, chúng tôi hoan hỉ đón nhận anh chị em và ưu tiên cho anh chị em được đi rước. Mấy anh chị em ngoại đạo thích không? Thích. Anh chị em cầm hoa vàng đi rước cho những người có đạo đứng thèm. Đấy là người ngoại đạo, như người tôn giáo bạn đi rước hoa màu vàng. Thứ ba nữa là các bạn xì ke ma túy, những bạn mà giang hồ, những người tội lỗi, cầm bông hoa màu xanh, hoa hy vọng. Và thứ bốn nữa là những người ngồi xe lăn. Và những người ngồi xe lăn hôm đó sẽ được các bạn hoa màu đỏ, là các bạn thiện nguyện, mỗi bạn thiện nguyện đẩy một chiếc xe lăn để đi rước Đức Mẹ. Cho nên những người mà đi được thì đứng yên, người không đi được thì đi rước. Hay không? Cho nên là người ngồi xe lăn sẽ được đi rước và bạn thiện nguyện đi sau. Người ngồi xe lăn sẽ cầm bông hoa màu tím, các bạn thiện nguyện cầm bông hoa màu đỏ, và sẽ có mỗi cái xe lăn đó tặng cho một cái dù, để lỡ có nắng thì cũng không sợ, mà lỡ có mưa thì cũng không sợ. Chúng tôi dự trù khoảng là 120 hay là khoảng 150 cái dù. Ai biết đâu bán dù rẻ rẻ, mách dùm, để chúng tôi mua tặng cho người xe lăn, người cầm cái dù đi. Chúng tôi đã không? Đã không? Ngon không? Ngon. Rồi đi rước cuối cùng là Đức Mẹ. Đức Mẹ, mà chưa biết kiệu Đức Mẹ bằng cái gì, có người đề nghị là cho Đức Mẹ lên xe lăn luôn. Nhưng mà Đức Mẹ lên xe lăn thì thấp quá, anh chị em ở xa lại không nhìn thấy. Người khác thì bảo cho Đức Mẹ lên xe rùa, đấy. Mà xe rùa cũng thấp quá, chưa biết cho Đức Mẹ lên cái gì để chúng ta có thể, hay là cho lên băng ca, giống như là sẽ cấp cứu á. Được không? Thì đây, tại vì đây chúng ta toàn là những con người đau ốm, bệnh tật, thân xác, tâm hồn. Cho nên mẹ là mẹ của những kẻ khổ đau, mẹ là mẹ của những người cần được thương xót, mẹ là mẹ của những kẻ tội lỗi. Cho nên là mẹ cũng mang thân phận như là những người xe lăn, như là những người lao động ngồi trên chiếc xe rùa, hay là như là những người bệnh nằm trên băng ca. Chúng tôi thấy có những hình ảnh đó rất đẹp. Và những người khỏe chúng ta thì lại đứng để mà cầm bông hoa. Mỗi người là hôm đó không phải một hoa mà là năm hoa, xanh, trắng, đỏ, tím, vàng, đủ hết để kết hoa. Thì thưa anh chị em, tất cả những cái đó muốn nói lên cái gì? muốn nói lên tấm lòng của chúng ta với mẹ và tấm lòng của chúng ta với những anh chị em cần được thương xót. Có em xì ke hôm đó nó vậy, nó khóc quá sức, nó khóc nó bảo trong cuộc đời của con không bao giờ con nghĩ là con được dương hòa. Ngày bé con cũng ngoan, con đi giúp lễ, nhưng mà lớn lên rồi thì bạn bè nó rủ rê lao vào con đường ăn chơi gái gú rồi đi xì ke ma túy chơi hàng đá. Mà coi như là giáo xứ mà nhìn thấy mặt con là ai cũng sợ, ai cũng chạy, không ai dám nói chuyện, không ai dám gần, ai cũng đề phòng, mày cẩn thận coi chừng cái thằng đó nó làm nghề trà đồ nhôm đó. Biết nghề trà đồ nhôm là nghề gì không? Trà đồ nhôm là, vâng, là chôm đồ nhà. Thế cho nên là họ sợ, chẳng ai dám gần gũi chúng con. Vậy mà bây giờ con đến đây không những là được ngồi trong nhà thờ, không những là được tặng một chùm hoa đặc biệt, mà lại còn được lên trên cung thánh mà dâng hoa cho Đức Mẹ. Có ai dám cho ma túy xì ke lên dâng hoa cho Đức Mẹ không? Thấy không? Rồi có một người chị em khác bảo, thưa cha, chúng con những người mẹ nuôi con, có bao giờ chúng con nghĩ là mình đã có thai rồi, đi đâu cũng ngại ngần, có khi người ta còn mà đi bán hàng mà sáng sớm mà gặp cái bà có thai đến là người ta phải đốt phong long, có không? Sợ là vía xui cho nên phải đốt. Cho nên chúng con có thai đi đâu cũng vất vả và cũng ngại ngần ấy, vậy mà có bao giờ chúng con nghĩ rằng mình lại được cầm hoa mà đến dâng cho Đức Mẹ không? Trong một buổi dâng hoa cả mấy ngàn người mà chúng con được là một trong năm thành phần được dâng hoa cho Đức Mẹ. Nhưng mà mẹ hôm đó khóc quá sức, không những con dâng mà còn dâng đứa con trong bụng mình cho Đức Mẹ nữa. Có ai nghĩ như vậy không? Rồi những cặp vợ chồng hiếm muộn nữa, chúng con buồn tuổi mấy chục năm rồi, đối với kỳ ước trong Kinh Thánh là không có con là một sự sỉ nhục. Còn bây giờ thì không phải là sự sỉ nhục, nhưng mà là một sự buồn, buồn lắm, vì thiếu tiếng cười. Vậy mà cả hai vợ chồng cầm tay nhau lên dâng hoa. Có bao giờ nghĩ được là có bao giờ dâng hoa mà cả hai vợ chồng lên dâng hoa? Có không? Có ông thì không có bà, có bà thì không có ông, chứ làm gì mà cả hai vợ chồng mà được lên dâng hoa. Cho nên đối với họ cảm thấy rằng là có cái gì lạ lắm. Và khi chúng tôi làm cái việc đó, chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ được, chỉ cứ cầu nguyện. Rồi Chúa Thánh Thần soi sáng, cầu nguyện Chúa Thánh Thần soi sáng. Có đêm 2-3 giờ sáng ra nói chuyện với Chúa, rồi gục đầu bên Đức Mẹ. Mà cứ tôi gục đầu bên trái, bên sát cái tường, cái mùi thơm lạ lắm. Cứ cái mùi thơm mà mỗi buổi tối tôi được nghỉ người cái đó. Sang bên kia thì không có, sang bên phải không có, sang bên trái gục đầu thì lại có. Thì tôi đâu biết, tôi được hưởng, tôi cứ sướng thôi. Tôi nói Đức Mẹ, 31 này Đức Mẹ tính sao? Mẹ nói rằng là con phải ưu tiên cho những người đau khổ, cho những người nghèo, người khổ, người bệnh. Đừng bao giờ con ưu tiên cho những người mà có tiền, có của, những người mà gọi là ân nhân hay là đại gia. Họ đã được đầy đủ rồi, cuộc sống của họ đã đầy đủ rồi, và những chức sắc cuộc sống của họ cũng được xuất hiện nhiều rồi. Hãy nghĩ đến những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi, họ là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Nhớ như vậy, con làm như vậy thì mẹ chúc phúc, mà con làm ngược lại, mẹ không có chúc phúc cho con đâu, và cộng đoàn cũng không ai đến dự đâu. Tôi nghe tôi sợ chứ, nghe sợ chứ, thưa anh chị em. Ngày 13 chẳng hạn lo lắm vì trời mưa, rồi ngày 13 chị em có thể đi nhiều nơi khác, vậy mà hôm đó lại đông hơn cả mùng 1 tháng 5. Vì lý do là anh chị em yêu mến Đức Mẹ, và vì lý do là đây chúng tôi cũng hết lòng tôn sùng trái tim mẹ, hết lòng kêu cầu lòng thương xót Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, nhờ mẹ đến với Chúa. Không bao giờ không nhắc đến mẹ, mà nhắc đến mẹ thì không bao giờ mà dừng lại ở mẹ, nhưng mà nhờ mẹ đến với mẹ lên, nhờ mẹ đến với ông cao, ông xuống dưới ngồi chung cái, ông cao quá, mấy anh trật tự dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới đi. Rồi thưa anh chị em, cho nên là chúng ta chịu khó mình để ý một chút, mấy trật tự của anh em mình, ai tự thấy mình cao á thì mình ngồi xuống dưới, cao thì ngồi xuống dưới, cao thì ngồi lên trên, thì sao những người khác ở trên ở dưới thấy được. Cái nhà thờ này có đặc điểm là hay ở chỗ đó, đó là tập cho chúng ta biết quan tâm đến người khác. mình ăn trông nồi, mình ngồi trông hướng. Mình cao thì mình cứ tự động xuống dưới, nhường cho những em bé, nhường cho những người thấp lên. Và đó cũng là cái hình ảnh mà chúng ta luôn luôn sống tinh thần mà mẹ nói Chúa hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những người khiêm nhường, những người thấp cổ bé miệng, những người không có tiếng nói trong xã hội, trong giáo hội. Thì đến đây anh chị em ấy phải là những người được ưu tiên, phải là những người được quan tâm hơn. Cho nên anh em trật tự, những anh em phục vụ nhớ coi dùm cha, coi dùm trong lúc phục vụ là mình luôn luôn để ý đến. Thứ nhất là những người khuyết tật, những người bại liệt, những bà mẹ mang thai, những người già, những người mà chân yếu tay mềm. Ưu tiên cho họ để họ được ngồi lên trên, họ ngồi vào ghế dựa. Còn những thanh niên, các bạn trẻ, bạn khỏe thì chúng ta nhường cái ghế gỗ, ghế dựa đó cho những người già. Cho dù một tu sĩ khỏe cũng phải nhường ghế cho người già. Đừng có nói rằng mình mặc áo nhà tu thì mình được ngồi ghế dựa, còn cái bà già là vì là giáo dân thì phải ngồi ghế nhựa, rồi mình ngồi ghế dựa. Nhìn vậy có được không? Không. Mình là nữ tu mặc áo dòng mà mình ngồi chễnh chệ trên một cái ghế thật là cỗ nệm, rồi mình ngồi ghế dựa, trong khi đó một người khuyết tật lại ngồi thấp mãi phía dưới, có không nhìn thấy gì, có chấp nhận được không? Không, không chấp nhận được. Cho nên càng là những người tu thì càng phải làm gương trong những việc đó, biết nhường, biết quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng. Cho nên ngày hôm đó, ngày dâng hoa đó là chúng ta thực hiện cái việc mà mẹ muốn. Mà điều mà mẹ muốn chính là điều Chúa muốn. Vì mẹ bảo rằng, người nói gì các con hãy làm như vậy. Nhớ lúc mẹ nói điều đó ở đâu không? Ở trong tiệc gì? Tiệc gì? Tiệc đám ma. Tiệc đám ma. Tiệc gì? Tiệc cưới Cana chứ không phải tiệc đám ma. Trong tiệc cưới Cana, mẹ bảo các gia nhân, người bảo gì các con hãy làm như vậy. Cho nên mẹ nói lời của Chúa thì chúng ta nghe và chúng ta làm theo. Ngày thứ 6 31 tháng 5 ta làm công việc kiệu đó. Chắc người ta sẽ ngạc nhiên, ủa sao cuộc kiệu mà không thấy có đồng phục ta, cuộc kiệu mà không thấy có người cầm cờ ta, cuộc kiệu mà không thấy có mấy bà mặc áo dài đánh son đánh phấn đi kiệu ta, không thấy mấy ông mặc áo vest đi kiệu ta, không thấy bạn trẻ bỏ áo vào thùng rồi đồng phục với kiệu ta, mà thấy gì đâu mấy đứa què cụt đuôi mù rồi khuyết tật rồi xe lăn đẩy đẩy đi kiệu. Wow, đấy thưa anh chị em, đấy là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Và khi ta làm như vậy thì Chúa nói bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy, Cha Thầy sẽ ban cho các con. Vì ai nghe và giữ lời Thầy, ai nghe và giữ lời Thầy thì Thầy ở trong người ấy, Thầy và Cha Thầy cũng sẽ đến ở trong người ấy. Và bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho. Và trong ngày thứ 7 sau Chủ nhật thứ 4 phục sinh hôm nay, các bạn nghe sách Tông đồ công vụ như sau. Nghe không các bạn? Nghe không? Có lên nghe không? Vào một ngày Sa-bát, gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Anh chị em thấy chưa? Cả cái thành đó tụ họp lại không phải là để ăn chơi, không phải để ăn nhậu, nhưng mà để nghe lời Thiên Chúa. Anh chị em nhớ cao, cả thành tụ họp nhau lại để
nghe lời Thiên Chúa.
Cả thành tụ họp nhau lại để
nghe lời Thiên Chúa.
Chúng ta thấy là cả thành, tức là đông lắm, họ tụ họp nhau lại không phải là để rước sách kiệu cờ quạt linh đình rồi kèn trống rồi ăn uống rồi hội hè rồi đình đám, không, nhưng mà cả thành tụ họp nhau lại để
nghe lời.
Vậy thì mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này chúng ta cũng tụ họp nhau lại, tất cả mọi người đến đây tụ họp nhau lại để
nghe lời.
Nếu có ai hỏi chúng tôi là nay các bạn đến giáo điểm tin mừng để làm cái gì, thưa, chúng tôi đến tụ họp nhau lại giống như là sách Tông đồ công vụ ngày hôm nay, chúng tôi đến để
nghe lời Thiên Chúa.
Chúng tôi không đến để ăn chơi, chúng tôi không đến để ăn nhậu, chúng tôi không đến để ăn uống, chúng tôi không đến để vui chơi, chúng tôi không đến để mua sắm, chúng tôi không đến để la cà, chúng tôi không đến để nói phép, để nói xấu, nói tục, nói bậy, nói ẩu, nói tả, nói tùm lum tùm la. Nhưng chúng tôi đến đây để có lên đến đây để bà cái đập sướng quá, cứ đập đến đây để nghe lời Thiên Chúa, đập dữ vậy bà. Chúng tôi đến đây để nghe lời Thiên Chúa, ai muốn hỏi thì cứ đến đây mà coi có đúng hay không, đến đây mà xem coi có phải thật như vậy hay không. Chúng tôi đến đây để nghe lời Thiên Chúa. Và thấy những đám đông như vậy thì người Do Thái sinh lòng ghen tức. Trời ơi, cái bệnh ghen tức ngay từ thuở ban đầu đã có rồi. Cái bệnh ghen tức ngay từ thời Adam Eva cũng đã có rồi. Ma quỷ nó ghen tức với Adam Eva, cho nên nó hại Adam Eva bằng cách nó dụ Adam Eva ăn trái cấm. Rồi khi mà Adam Eva sinh được những thằng con thì hai thằng Cain và Abel cũng sinh lòng ghen tức, cho nên thằng Cain mới giết thằng em là Abel. Rồi 12 con ông Jacob cũng sinh lòng ghen tức với Giuse và đem bán Giuse. Cứ suốt chúng ta đọc trong lịch sử của con người, lịch sử giáo hội, lịch sử của thế giới, toàn là sinh lòng ghen tức vì thấy người khác hơn mình cho nên mình mạnh lên, người khác hơn mình cho nên mình, vì thấy người khác giàu hơn mình cho nên mình, vì thấy người khác đẹp hơn mình cho nên mình, vì thấy người khác xấu hơn mình cho nên mình. Vừa phải thôi, tôi xấu hơn bà còn ghen với tôi cái gì bà? Ghen thì cũng phải vừa vừa thôi. Người ta hơn mình thì mình ghen, người ta đẹp hơn mình thì mình ghen, người ta giàu hơn mình thì mình ghen, nên người ta xấu hơn mình mà mình cũng ghen, vớ vã vớ vẩn. Cho nên ôi giời, cuộc đời chán thật. Cứ thấy người ta hơn mình cái gì là mình ghen, là mình tức, là mình đi lên. Đây người ta tập họp, người ta nghe lời Thiên Chúa, chứ người ta có tập họp người ta làm tiền hay là kiếm tiền không? Có không? Người ta có tập họp người ta ăn chơi nhậu nhẹt văn nghệ văn gừng không? Mà người ta tụ họp nhau lại để mà mãi lên, tụ họp nhau lại để mà vậy mà cũng ghen tức. Vậy mà cũng ghen tức. Người ta họp để người ta cầu nguyện lòng Chúa thương xót Chúa, hay là cầu nguyện để ăn chơi? Cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Vậy mà cũng người ta đến, người ta được ơn lòng Chúa thương xót Chúa. Được ơn lòng Chúa thương xót là người ta vì người ta tín thác vào Chúa thì người ta được ơn. Mình không tín thác, không cầu nguyện, không được ơn, vậy mà cũng thế mới buồn cười. Tội nghiệp không? Tội nghiệp lắm thưa anh chị em. Thương họ và cầu nguyện cho họ. Vì tôi cũng thấy rằng mỗi lần mà tôi ghen tôi tức với ai là tôi đầu tôi nó nhức, phải không? Cứ nghĩ đến nó là điên lên rồi. Nghĩ đó là điên rồi, đầu nó nhức bừng 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 bừng, phải không? Rồi cứ nghĩ đến nó là bụng mình sôi sùng sục lên. Có không? Có. Ăn có được không? Có. Ngủ có được không? Có. Mất ăn mất ngủ chỉ vì tức, tức. Tức không chịu được. Thấy nó đi xe hơi mà mình đi xe Honda là mình. Thấy nó ở nhà 6 tấm mà mình ở 3 tấm là mình. Ở 6 tấm nó chết rồi mà cũng còn ghen nữa. Ác nó vừa vừa thôi mới bảo ơi. Ở 6 tấm thì nó chết rồi, là quan tài rồi, chứ đâu phải nó có giành dịch gì của mình đâu mà mình cũng ghen tức là sao? Quá quật. Mệt thật. <Method. cười> thấy đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Mà ta biết rằng Phao-lô có phải nói lời con người không? Không. Phao-lô đang nói lời Thiên Chúa. Và người ta đến để người ta nghe lời Thiên Chúa. Người ta nghe lời Thiên Chúa. Mà Phao-lô thì nói lời Thiên Chúa. Vậy mà người ta ghen tức và phản đối vì Phao-lô đã nói lời Thiên Chúa. Không những vậy mà còn nhục mạ Phao-lô vì Phao-lô nói lời Thiên Chúa. Và vì người ta kéo đến đông quá để người ta nghe lời Thiên Chúa, cho nên những người Do Thái là những người trong đạo đấy thưa anh chị em, chứ không phải là kẻ ngoại đạo đâu. Những người trong đạo ấy lại là những người mà ghen tức, phản đối và nhục mạ Phao-lô. Phao-lô và Ba-na-ba có sợ không? Có sợ không? Không. Được đầy tràn Thánh Thần, cho nên Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng nói rằng: anh em là những người đầu tiên được nghe công bố lời Chúa. Anh em là những người đầu tiên được nghe công bố lời Chúa, là những người được Chúa ưu tiên, là những người được tuyển chọn trước nhất. Ấy thế mà anh em đã khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời. Thì đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. Chúng ta thấy những người được Chúa chọn, những người được ưu tiên để mà nghe lời Chúa, để mà được cứu độ, thì chính những con người ấy chỉ vì ghen tị, ghen tức mà đâm ra mù quáng, không nghe lời Chúa, đã treo Chúa trên thập giá, khước từ lời Chúa, khước từ ơn cứu độ, cho nên mất sự sống đời đời. Vì vậy mà chúng tôi quay về dân ngoại, vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Chúa cũng nói với anh chị em những người đến đây rằng: ta sẽ đặt con làm
ánh sáng muôn dân.
Ta sẽ đặt con làm để con đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Chúa đã nói với các tông đồ, và hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta, những tín hữu, những người tin vào Chúa, và đặc biệt là những tông đồ lòng Chúa thương xót: ta đặt con làm ánh sáng muôn dân để con đem lòng thương xót Chúa đến tận cùng trái đất. Đấy, sứ mạng của anh chị em đến đây là như vậy. Một sứ mạng hết sức là cao quý, cao cả. Và Chúa tin anh chị em, Chúa tin mỗi một người chúng ta. Có tin thì mới trao cho cái sứ mạng quan trọng đó. Có yêu thì mới trao cho nhiệm vụ tối quan trọng đó. Tin ai, yêu ai, ta mới trao kho tàng cho họ, đúng không? Không tin, không yêu, có dám trao kho tàng cho họ không? Ta nói là đừng có trao trứng cho ác. Chúng ta trao trứng cho ác là chúng ta tiêu rồi. Mà Chúa biết chúng ta ác không? Câu này câu khó à nha. Chúa biết chúng ta ác không? Biết. Chúa biết tôi ác không? Biết. Chúa biết tôi không ra cái gì cả. Chúa biết là Linh Mục Trần Đình Long là một người không ra gì cả, là một người hèn kém nhất trong tất cả những anh em linh mục khác, là một người không xứng đáng gì cả. Vậy mà Chúa vẫn tin và Chúa vẫn yêu, và Chúa trao cho tôi cái sứ mạng là đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Và tôi đến đây với anh chị em cũng được mời gọi như vậy. Mặc dầu ta không xứng đáng, nhưng do lòng thương xót Chúa, Chúa cũng mời gọi từng người anh chị em là đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người tất cùng trái đất. Người ở ngoài Bắc thì đi về ngoài Bắc, người miền Trung thì về miền Trung, người miền Nam thì đi về miền Nam, người hải ngoại thì đi về hải ngoại. Mỗi người có sứ mạng. đó là đem lòng thương xót Chúa đến tận cùng trái đất. Nghe đây, ôi chị em ơi, nghe đây, lãnh nhận sứ mạng đó, ta biết rằng Phao-lô và Ba-na-ba đi loan truyền tin mừng, mi mà bị chính những người đồng đạo, những người đồng hương, những người nhà, những người Do Thái phản đối, nhục mạ, xua trừ. Nhớ, đó là thân phận của những người tông đồ, những người được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Và ngày hôm nay những người đi loan báo lòng thương xót Chúa cũng như thế. Thân phận của những người đó như là Chúa nói Faustina rằng là nhục mạ, nhục nhã là số phần của con, còn vinh quang thì thuộc về Thiên Chúa. Cho nên nếu có gặp những nhục mạ, có gặp những nhục nhã, có gặp những ê chề vì bị loại trừ, bị xua trừ, bị kết án, thì ta đừng có lạ mà chỉ biết hallelujah. Vậy lên chứ sợ à? Hallelujah. Vâng, vì con cảm ơn Chúa, nhờ người ta nhục mạ con mà con tập sống khiêm nhường, nhờ người ta nhục mạ con mà con không còn bám vào người ta mà con bám vào Chúa, nhờ người ta nhục mạ con mà con biết rằng con đang được nên giống Chúa, vì con không làm cái điều gì nên tội, con chỉ loan báo lòng Chúa thương xót. Phao-lô và Ba-na-ba cũng chẳng làm gì nên tội ngoài việc loan báo lời Chúa, và người ta kéo đến càng ngày càng đông để nghe lời Chúa, ấy vậy mà bị loại trừ, ấy vậy mà bị nhục mạ. Thì thân phận chúng ta cũng vậy, nếu được như vậy anh em hãy vui mừng vì phần thưởng lớn lao dành cho anh em đang ở, đang ở, hãy vui mừng vì như vậy. Cho nên Phao-lô và Ba-na-ba vui mừng khi mà bị như thế, và nghe thế thì dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa. Nghe câu đó tôi cũng thấy vui, nhưng mà cũng thấy xót xa. Cái gì? Người trong nhà, người đồng hương, người trong đạo thì khước từ, mà dân ngoại thì vui mừng tôn vinh lời Chúa. Sướng không? Sướng không? Người dân ngoại thì vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Và trong chương trình để cho lời Chúa được lan tràn khắp miền ấy cho cha bộ kinh thánh, thì chúng tôi cũng đã đang trong chương trình gửi tặng cho những anh chị em ngoại đạo, những người đến đây bộ kinh thánh. Bộ kinh thánh đó là bộ kể chuyện kinh thánh, và cuốn Đạo Tình Thương. Đây là để cho lời Chúa được lan tràn. Chúng tôi trước tiên xin gửi tặng cho những anh chị em ngoại đạo, những người muốn tìm hiểu về đạo, những người muốn biết về đạo, và những người muốn đi dạy giáo lý cho những anh chị em khác, những người mà muốn biết về kinh thánh, nhất là các bạn trẻ. Các bạn trẻ, chúng tôi rất là vui mừng nếu các bạn đón nhận món quà này. Đó là cuốn kể chuyện kinh thánh bằng màu, rất là đẹp, rất là dễ thương. Đây, kể chuyện kinh thánh bằng màu. Và cuốn thứ hai là cuốn Đạo Yêu Thương của Đức cha Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuốn Đạo Yêu Thương là giới thiệu đạo Công giáo cho những người muốn tìm hiểu. Đây, để lời Chúa được lan tràn. Nếu mà hết thì đầu tháng 6 chúng tôi lại có tiếp. Và có thể chúng tôi đang là thực hiện chương trình. Chúng tôi đang thực hiện chương trình đó là mỗi gia đình có được một cuốn Tân Ước. Mỗi gia đình Công giáo, ai không có đến đây, có thể trong đầu tháng 6 nếu mà kịp, chúng tôi sẽ gửi tặng mỗi gia đình Công giáo đến đây một cuốn Tân Ước nha. Ngon không? Ai có những gia đình nào mà chưa có cuốn kinh thánh trong nhà giơ tay coi. Ai chưa có cuốn kinh thánh trong nhà cứ giơ tay, đâu có phạt đâu mà sợ, cứ thành thật khai báo. Chưa có. Rồi, đây là những người chưa có. Một, chúng tôi sẽ trao tặng cho anh chị em khi anh chị em đến đây vào đầu tháng 6, tháng trái tim. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó. có bao nhiêu ngàn thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện bấy nhiêu nha. Và cái phần này dành ưu tiên cho những người ngoại đạo, anh chị em muốn tìm hiểu về đạo và muốn biết về Chúa, đạo Công giáo như thế nào, và những anh chị em Công giáo như mình muốn thực hiện sứ mạng Chúa chọn và gọi anh chị em như là Phaolô và Barnabas đem lời Chúa đến khắp nơi để lời Chúa được lan tràn, loan truyền khắp nơi. Chúng tôi không sợ tốn kém, cho dẫu mà tặng 5.000 cuốn sách này, hiện thời chúng tôi đã tặng hết 5.000 bộ rồi. Nếu mà tặng 5.000 bộ này mà chỉ cần 5 người trở lại thôi cũng sướng lắm rồi. Tôi nói thật, tặng 5.000 bộ này mà chỉ cần 5 người trở lại thôi cũng hallelujah, sướng lắm thưa anh chị em. Vì Chúa bảo rằng là được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên lấy cả vào thế gian này để mà đổi lấy một linh hồn, chúng tôi cũng sẵn sàng đổi. Vì thế mà có thể bị bao nhiêu là thiệt thòi, như là Phaolô và Barnabas nhục nhã, ê chề, bị chính anh em của mình khai trừ, loại trừ, kết án, bêu ríu, sỉ nhục, vẫn vui mừng. Vui mừng vì nếu mà vì như thế mà cứu được một linh hồn, chúng tôi cũng lạy Chúa còn xin vui lòng đón nhận. Dẫu một linh hồn thôi mà được quay trở về, mà cho cả cái danh dự của con, cả cuộc đời của con bị người ta bêu ríu, để người ta sỉ nhục, mà cứu được một linh hồn, một bạn xì ghe ma túy quay trở về cũng hạnh phúc lắm rồi. Sáng giờ tôi ngày thứ bảy tôi tiếp được các bạn trẻ mà hầu hết là xì ghe ma túy, có khi dẫn vô thưa cha, hai anh em chúng con xì ghe ma túy ngồi bắt vô, xin gặp cha đặt tay cho cầu nguyện cho chúng con. Rồi bạn khác thưa cha, con ngoại đạo nhưng con muốn cài hàng đá, con chơi hàng đá, bây giờ con muốn quay trở về. Có người 20-30 năm, có người 30-40 năm. Và như vậy tôi tặng cho bộ kinh thánh, cầu nguyện cho họ và nói với họ cố lên, bất cứ giá nào cũng phải quay trở về, vì nếu không thì mình tiêu cả cuộc đời của mình, cả cuộc đời của mình tiêu và gia đình của mình cũng tiêu nữa, vì mình chơi hàng đá rồi, chơi xì ga ma túy rồi. Rồi nếu mà không có tiền thì cha sẽ làm cái nghề trà đổ nhôm, là chôm đổ nhà. Không những chôm đổ nhà dân mà còn chôm luôn đổ nhà thờ. Có không? Cái hồi đó tôi đi giúp sứ. Tôi giúp sứ thì hôm đó là lễ Thánh Teresa bổn mạng. Chúng tôi cho sứ nói thầy ra, thầy trải cái thảm đỏ trước bàn tòa Thánh Teresa để cho người ta quỳ, người ta khấn nguyện. Tôi trải cái thảm xong được 2 ngày thì cái thảm đó biến mất. Cái thì có một người giáo dân nó bảo là sáng này con thấy một anh thanh niên, anh quỳ sốt sáng lắm, quỳ đọc kinh xong rồi anh quận cái thảm, con lại tưởng là thầy nhờ giúp lễ quận thảm đem đi giặt. Thế là anh chôm luôn cái thảm đó, anh đem đi luôn, bán luôn. Rồi có một lần khác là tôi đang dâng lễ ở nhà thờ Nghĩa Hòa thì có một bà chạy đến, bà quỳ xuống, tôi đang ở trong phòng khách, bà quỳ xuống, bà khóc quá sức, bà cầm một cái bằng cái gì đỏ đỏ, cái gì len hay cái gì, bằng cái gì mà thảm đỏ là cái gì, cái gì đỏ mà nó đẹp á, vải đỏ mà nó đẹp là cái gì, nhung đỏ, tấm nhung đỏ, bà bọc, bà quỳ xuống, bà khóc, bảo cái gì đây bà, bảo Chúa. Bảo Chúa gì? Bảo mình thánh Chúa. Bảo lại Chúa tối bà, sao bà có mình thánh Chúa? Bảo thằng con của con nó lấy. Bảo sao vậy? Rồi bà mới khóc, bà mới kể chẳng giấu gì cha, thằng con của con nó xì ke ma túy mà nó cai nghiện mãi không được, rồi chúng con không cho nó tiền bạc nữa thì nó vô nhà thờ nào đó, nó ăn cắp cái mặt nhật để chầu mình thánh Chúa, mà nó đem ra chợ Tân Bình nó bán. Nhưng mà nó vẫn còn tí lương tâm, tức là nó lấy mình thánh ra, nó mới để trong phòng của nó đem mặt nhật đi bán. Con vào trong phòng nó, con mới thấy như Su Maria, con sợ quá, con mới ôm đến đây để con trình cho cha. Thì ngay lúc đó tôi nhớ rằng một cha bạn của tôi đang coi sứ ở vùng Tân Bình, ngài mới bảo Long ơi, tớ mới bị mất mặt nhập nhà thờ tới để chầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, mà đến 5 giờ chiều thì mất rồi. Vô cất mình thánh chẳng thấy Chúa đâu cả. Bây giờ cả giáo xứ đang xôn xao lo lắng lắm, cậu cầu nguyện cho tụi tớ. Tôi mới nghe vậy tôi mới nhớ liền, gọi điện thoại bỏ chơi, Chúa đây rồi, lạc mất Chúa 3 ngày lại tìm thấy chợ ở chợ Tân Bình. Không như Đức Mẹ mà lạc 3 ngày lại tìm thấy trong nơi đền thánh, mà tìm thấy Chúa ngày chợ trời Tân Bình. Bảo đâu vậy, đây cha chạy đến. Thế là cha xứ với ông trùm chạy đến rước Chúa về. Và tôi kể cái câu chuyện đó, bà mẹ bà không dám xuất hiện. Bảo tôi đứng tôi bảo lãnh cho bà, bây giờ bà đi về đi, để tôi đem về thánh Chúa về đúng nơi mà Chúa đã bị lấy đi. Là xì ke ma túy lấy luôn cả mình thánh Chúa đem bán. Anh chị em thấy không còn cái gì họ. Cho nên là các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng tôi gửi tặng các bạn bộ kinh thánh này để các bạn đọc, để các bạn giữ mình khỏi phải ma quỷ nó bám vào, gọi là ma túy tức là ma quỷ. Mà nếu bạn nào có lỡ bị ma quỷ tức là ma túy nó bám vào, thì các bạn chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với lòng thương xót Chúa. Đây bạn nào ngoại đạo đâu? Ở đây. Ê con, ở đây. Ê con ở đây. Đây. Rồi. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm.
Hả?
Nguyễn Thị Ngọc Trâm.
Ngọc Trâm bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con 28 tuổi, con ở quận 7, con làm giảng viên.
Giảng viên đại học. Con dạy môn gì?
Dạ, con dạy lý luận chính trị.
Lý luận chính trị. Con dạy lý luận chính trị, con đến đây cho thấy, con nghe cho giảng, con có thấy có logic không?
Dạ, con dạy dễ hiểu.
Hiểu không? Hiểu. Thì anh chị em chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng một giáo sư, một giảng viên của đại học mà để dạy môn lý luận chính trị. Cái môn đó là chúng ta biết là khó lắm, là lý luận ghê lắm. Cho nên là có chừng tôi lại múa rìu qua mắt thợ. Mà hôm nay bạn ấy đến, mà chúng ta thấy một người mà lý luận chính trị, họ đến họ chịu nghe một người khác giảng khó lắm. Vì đầu óc của họ lúc nào cũng phải là lý, phải lý và luận, có lý và phải biết luận cho nó ra. Còn nói không có lý họ không chịu, luận nó không ra, không đưa đến đoạn kết họ cũng không đồng ý, không tán thành. Vậy mà hôm nay một người trẻ như vậy mà chạy đến đây để mà đón nhận những lời chia sẻ, mà lại ngồi ngay ghế đầu tiên. Chúa, tôi ngoại đạo mốt bề cha mời con là ngày thứ 6 31 con đi rước nhé.
Dạ.
31 tháng 5 là con đi rước, con cầm đầu tiên. Con cầm hoa người ngoại đạo là hoa màu vàng. Ta sẽ cho con một chùm hoa màu vàng. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương, anh pha mực cho tròn màu xót thương. Đây, cho gửi tặng Trâm một bộ kinh thánh kể chuyện nha. Rồi, tặng cho Trâm cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi, tặng cho Trâm cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, tặng luôn cho Trâm cái quạt màu trắng để mai mốt con về thứ 6, 31 tháng 5 con đi rước Đức Mẹ nha. Nhớ không?
Cha, dạ, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, vui không?
Vui.
Tự nhiên mà có những người trẻ như vậy, tự nhiên tôi thấy đây là một cái món quà mà Đức Mẹ trao cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Thưa các bạn, anh chị em và thưa các bạn, người trẻ bây giờ không phải nói gì họ cũng nghe đâu. Họ cũng biết lý chứ, họ cũng biết luận chứ. Đâu phải cha nào nói cái gì họ cũng nghe đâu. Đâu phải mình dạy sao họ cũng nghe đâu. Nhưng phải sao mà nó có lý, làm sao mà phải luận cho nó ra được vấn đề. Và tạ ơn Chúa vì không phải tôi nói mà Chúa nói. Không phải tôi giảng nhưng mà Chúa Thánh Thần đang giảng cho tôi và cho anh chị em. Tôi nghe Chúa nói và tôi nói lại những gì mà Chúa nói. Giống như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Cha ở trong Thầy, Thầy ở trong Cha. Những gì Thầy nói không phải là Thầy nói mà là cha thầy nói trong thầy. Thầy không tự mình nói cái gì và không tự mình làm cái gì cả. Thầy và cha thầy là một. Cho nên ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Tại sao con lại bảo là hãy chỉ cho con thấy Chúa Cha? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Đức Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Cho nên mỗi người anh chị em cũng sẽ là hình ảnh của Thiên Chúa cho người khác. Để người ta đến đây, người ta bảo với nhau rằng là con nghe lời Chúa bảo, ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Và bây giờ ai thấy chúng con là thấy Chúa Giêsu được không? Ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Vậy thì ai thấy chúng con là thấy Chúa Giêsu? Vì Chúa và con đã nên một với nhau khi chúng con rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi các bạn rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa nói là thầy ở trong anh em và anh em ở trong thầy, thầy và anh em nên một với nhau. Mà đã nên một rồi thì người ta thấy tôi tức là thấy Chúa Giêsu, thấy tôi cười là thấy Chúa cười giơ cao lên, thấy tôi cười là thấy tỏ lên, thấy tôi vui là thấy, thấy tôi khóc là thấy, thấy tôi yêu là thấy, nói mạnh lên, thấy tôi phục vụ là thấy Chúa, thấy tôi cãi nhau là thấy Chúa. Đúng luôn chứ còn cái gì nữa. Đúng luôn, rồi chúng tôi đã làm méo mó khuôn mặt của Chúa rồi. Anh chị em coi, các bạn trẻ coi những cái gương mà dị dạng ấy, có không? Có những tấm gương mà anh chị em các bạn coi ở trong đó, nhìn cái tự nhiên cái mặt mình nó trở thành dị dạng, mình đang cười với các nó rồi đó. Có anh tấm gương như vậy, có không? Rồi bây giờ mà iPhone chụp hình cũng vậy. Tôi đang chụp hình đẹp như vậy, cái chốc nó đưa cho tôi tấm hình, tự nhiên nó gắn hai cái sừng lên đầu, rồi cái hai cái ria cho người, cái râu rồi tự nhiên nó bảo, ủa sao nãy mày chụp nó ở đâu vậy? Rồi bây giờ iPhone nó chế ra hết trời. Ta mà để cho nó chụp hình xong, ấy, chốc nó đưa hình cho lên, ấy, nó chỉ lấy cái nút nó bấm gì thôi, có tự là, không cười cũng cười, không khóc cũng khóc, nó muốn cho cha khóc là khóc, muốn cho mình cười là cười. Thì thưa anh chị em, mình đừng làm cho khuôn mặt của Chúa Giêsu bị méo mó, bị nhăn nhó, bị nhăn rúm đi. Nhưng các bạn hãy làm cho người ta thấy người ta đến với lòng Chúa thương xót, thấy được lòng Chúa thương xót qua tấm lòng của mỗi người chúng ta. Nếu mà bạn Trân, hôm nay bạn đến đây, bạn thấy con đến đây lần thứ mấy rồi Trân?
Dạ, con ở xa tới với hai bà của con đó, con đến lần đầu tiên là...
Thì con nghe ai giới thiệu mà con đến đây?
Dạ, bạn con với là bà ngoại con.
Bạn con có đạo không?
Dạ, bạn con theo đạo chồng.
Bạn con là Tân Tòng, theo đạo chồng, rồi giới thiệu con đến đây.
Cha là vợ chồng con cũng hiếm muộn á, cưới nhau 3 năm rồi, với là hai bà của con cũng bị đau á, nên cũng muốn tới gặp cha rồi xin gia được không?
Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Chúng ta thấy không? Một người ngoại đạo, một người học thức, một người lý luận chính trị như vậy, 3 năm hiếm muộn cuối cùng cũng phải chạy đến với Chúa. Lý luận đi. Đó, thưa anh chị em, có nhiều người lý luận lắm, lý luận đủ thứ chuyện, ỷ vào sự hiểu biết, sự suy nghĩ, suy tính của mình, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Có đạo mà vẫn không tin rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng. Có đạo mà mỗi khi người ta chạy đến kêu cầu Chúa thì lại mỉa mai, lại chê trách, lại cái gì cũng cầu, cái gì cũng xin. Thưa anh chị em, đấy, người ta ngoại đạo, người ta đã 3 năm, chắc chắn là cô ấy và chồng cô ấy đã phải chạy đủ mọi thứ thầy, đủ mọi thứ thuốc rồi. Đúng không con? Đúng không? Đấy, cô ấy đồng ý điều đó. Mà cuối cùng là người bạn Tân Tòng biết về lòng Chúa thương xót để giới thiệu cho cô ấy đến. Và cô ấy chấp nhận đến. Chấp nhận đến tức là cô ấy phải rất là khiêm tốn. Chấp nhận đến là cô ấy phải rất là tin tưởng. Vì đầu óc cô ấy có quyền lý luận. Vì trình độ của cô cũng có quyền suy lý, và sự hiểu biết của cô ấy cũng có quyền là bài bác, là làm gì giờ này mà có phép lạ, giờ này làm gì mà có sự lạ, giờ này làm gì mà ơn Chúa đâu mà cứ lắm thế. Ơ kìa, mình bảo ơn Chúa lắm thế, vậy thì mình hát hồng ơn Chúa. Thôi thôi, đi. Hát vớ vẩn. Hồng ơn Chúa đâu mà lắm thì như mưa. Ta thấy không? Rõ ràng mình thì hát hồng ơn Chúa như mưa. Mà người ta được ơn của Chúa thì mình lại bảo rằng ơn đâu mà lắm thế là sao? Rồi mà người ta, mình không nghe là tất cả là hồng ân à? Mình đưa cái khẩu hiệu tất cả là hồng ân, mà bây giờ người ta được ơn, người ta tạ ơn Chúa thì mình bảo đâu mà ơn lắm vậy là sao? Vậy thì tất cả là hồng ân có nghĩa là cái gì? Cái hơi thở của anh có phải là ơn Chúa không? Có không? Nào, chuẩn bị, lấy tay, đưa lên, bịt mũi lại. Bịt lại. Mấy phút thì người ta chết nếu mà ta bịt mũi. Mấy phút? Tối đa 3 phút là chết chắc rồi. Vậy thì cái hơi thở mình có phải là hồng ân Chúa không? Mà khi tôi được hít được thở, tôi tạ ơn Chúa, có được không? Lời Chúa con đến con tạ ơn Chúa, con làm chứng cho Chúa rằng Chúa cho con được hơi thở của Chúa, được không? Ơi, tại sao mày lại không chấp nhận cái chuyện người ta tạ ơn Chúa vì người ta được ơn nhỉ? Anh chị em thấy rõ ràng là Chúa Giêsu nói rằng tất cả những cái gì ta nói và ta làm không phải bởi ta mà bởi Cha ta. Thì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Tất cả những gì tôi và anh chị em có không phải tự mình mà có, là nhưng mà tất cả là bởi Thiên Chúa. Tất cả là bởi
Thiên Chúa.
Và những cái gì chúng ta có thể làm được cũng là bởi
Thiên Chúa.
Vì chính Chúa đã nói không có thầy các con không làm gì được. Không làm được cái gì ngoài việc là phạm tội thôi. Phạm tội thì chẳng cần ơn Chúa, mà còn sử dụng ơn Chúa để phạm tội là khác. Chúa ban cho mình cái tay để làm gì? Để viết, để nấu ăn. Mà mình lấy cái tay đó, mình cầm con dao, mình mình đâm người khác, vậy có phải là mình dùng ơn Chúa để mình phạm tội, đúng không? Đúng không? Cái chân của mình để làm cái gì? Đi đâu? Đi lòng thương xót. Mà mình không đi lòng thương xót, mình đi bia ôm. Có không? Mình không đi lòng thương xót mà mình đi ăn cướp. Có không? Mình không đi lòng thương xót mà mình đi chơi. Có không? Vậy thì mình dùng chính ơn của Chúa để mà phạm tội. Thế chưa? Mà tôi thấy, phải công nhận, anh chị em cứ suy nghĩ coi. Đúng là Chúa lòng thương xót thật. Nếu mà Chúa không thương xót, Chúa bảo đứa nào mà dùng cái nào đúng thì tao cho, dùng bậy là tao dẹp. Giống như là chị có đứa con, phải không? Chị cho nó cái bút để nó viết, mà nếu mà nó không dùng cái bút mà nó viết, mà nó dùng cái bút nó đâm đứa khác, chị có đánh không? Đánh không? Có tịch thu cái bút không? Có. Ở đây, quỳ xuống đây, mọc. Đây, quỳ. Sao lấy bút mà đâm bạn? Quỳ xuống đây. Đúng không? Sợ quá nó khóc. Thì thưa anh chị em, mình như vậy nhưng mà Chúa lại không như vậy. Vì Chúa mà như vậy thì ở đây có ai còn tay không? Tại vì cái tay của mình đã bao nhiêu lần mình đánh người khác, có không? Tay của mình bao nhiêu lần mình làm chuyện xấu, có không? Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ để cho mình dùng chính cái tay đó mà chống lại Chúa. Chúa biết Judas bán Chúa chứ, nó cầm đồng tiền. Mà nếu mà Chúa phạt Judas mà cầm đồng tiền, mày cứ cầm xong mày cứ cầm đi, mày không thả xuống được, mày cầm đến tận thế con à, chịu nổi không? Chúa làm không? Không. Cho nên chúng ta thấy rằng là Chúa, mình có thể làm được cái gì tôi và anh chị em, chúng ta làm được cái gì là hoàn toàn bởi ơn của Chúa. Cho nên tất cả mọi sự là mình phải đến xin ơn của Chúa. Vì chính Chúa nói bất kỳ cái gì các con xin Thầy, Thầy sẽ ban cho các con. Vậy thì làm gì mà không xin ơn? Nhưng mà cái mình xin ơn không phải là mình xin xỏ. Có những người xin không được thì xỏ, biết không? Họ cứ đem Chúa ra ngoài cái ông đạp xích lô, cứ ông đạp xích lô mà không nào mà đi về nắng nôi mà không có khách, ông đem Chúa Đức Mẹ ra đạp phơi nắng, bảo đấy cho chừa đi, không có ban ơn, đạp nắng nôi chả có khách gì cả, Hay là ông đi, ông đạp xong rồi về, ông ấy trúng được 500 ngàn, được khách sộp cho 500 ngàn. Ông đem Chúa Đức Mẹ lên chùi lau rồi đâm hoa cúng. Mình không phải làm mấy công chuyện đó. Nhưng mà Chúa nó, Thánh Augustine nói rằng Chúa sinh ra ta không cần sự cộng tác của ta, nhưng Chúa muốn cứu ta thì phải cần sự cộng tác của ta. Vậy thì Chúa muốn cứu ta, Chúa muốn ban ơn cho ta thì ta phải cộng tác với Chúa bằng cách là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con xin Chúa ban cho con được thi đậu. Nhưng muốn thi đậu phải làm gì? Học bài. Mình không chịu học bài mà cứ đến ngày thi mình đi tĩnh tâm 3 ngày để mình xin ơn Chúa, có đậu không? Chúa bảo vừa phải thôi, đồ lười xéo. Cả năm không học, bây giờ đến 3 ngày mà cầu nguyện cầu cái gì? Về học bài đàng hoàng cho tao. Rồi mình không chịu đi làm, mình cứ nằm há miệng chờ sung rụng, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác. Nằm mở há miệng ra cứ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, sung nó có rớt xuống miệng không? Mà thậm chí sung nó rớt mà lại không nhằm vào miệng mình, nó rớt bên cạnh cũng không chịu cầm mà bỏ vào miệng, cứ lại lời Chúa con tín thác vào Chúa. Rồi cái thằng bên cạnh nó thấy vậy nó tội nghiệp quá, nó bỏ vào miệng. Mà cái thằng này nó cũng không cúi xuống, nó cầm lên nó bỏ vào miệng, nó lấy chân nó quặp cái trái sung nó bỏ vào miệng. Cái thằng này ngậm trái sung lại, lời Chúa con tín thác vào Chúa, mày lười vừa, tại sao mày không cầm mày bỏ vào miệng tao, mày lấy chân mày cặp mày bỏ vào miệng tao. Như vậy làm sao mà được thưa anh chị em? Cho nên là mình cầu nguyện với Chúa, nhưng mà phải cầu nguyện trong cái thư thách tích cực. Mình ốm đau bệnh tật cũng vậy, mình cầu nguyện là để cho con không bị sơ gan. Lúc nãy gọi ông, thưa cha, cha ơi, cha cầu nguyện cho con đau gan lắm, sưng gan rồi. Mà ông ấy nói câu nào tôi lại gần, tôi nghe sắc mùi rượu. Tôi chỉ thẳng vào mặt, ông chết chắc vì rượu. Ông mà không có bỏ rượu thì ông ung thư gan, tôi bảo đảm với ông luôn như vậy. Ông chết chắc luôn. Tôi cầu nguyện cho ông bỏ nó khỏi bệnh đau gan, mà ông cứ uống rượu làm sao mà không đau gan. Thưa anh chị em, thấy chưa? Cho nên mình đừng có thách đố Chúa. Đó là mình thách đố Chúa chứ không phải là mình tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là con làm hết sức của con, khả năng Chúa ban cho con một nén con làm một nén, hai nén con làm hai nén, năm nén con làm năm nén. Đứa nó thông minh thì nó học bài một tiếng thì nó thuộc. Con không thông minh, con lấy cần cù bù thông minh, con học 10 tiếng. Tôi học 10 tiếng tôi thuộc thì thằng kia học một tiếng nó thuộc, thật kệ nó. Còn tôi phải 10 tiếng thì tôi phải học 10 tiếng. Tôi không thể nói là thằng kia học 1 tiếng, tôi cũng học 1 tiếng. Rồi tôi đi thi, rồi tôi rớt, tôi bảo Chúa ơi sao cho con rớt vậy. Chúa bảo tại mày, ta đã bảo đừng ăn chuối, sáng đi thi còn ăn chuối, cho nên mày trượt vỏ chuối. Tội lười không học bài. Rồi ỷ cho Chúa, tội không chịu lao động, không chịu làm việc. Rồi cứ ỷ cho Chúa, chịu không chịu giữ sức khỏe. Rồi cứ ỷ cho Chúa là không được. Cho nên Chúa nói rằng bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy, tức là xin theo ý của Chúa chứ không xin theo ý của mình. Mà xin theo ý của Chúa thì Chúa ban cho. Còn xin theo ý mình đâu phải là ông thầy, mình là học trò mà, mình đâu phải là sư phụ, mình là đệ tử mà. Cho nên là mình xin thầy, thầy ban cho cái gì là quyền của thầy và sự khôn ngoan của thầy. Này chị đứng đây, đây chị đứng đây, chị đây, chị dắt thằng con của chị đây, con của chị nó mấy tuổi?
Thưa cha, con của con năm nay là 5 tuổi ạ.
5 tuổi, bây giờ nó xin xe hơi chị có cho không?
Con phải xem xét đó.
Xem cái gì, nó xin xe hơi có cho hay không?
Tại vì con phải.
Có, nó đứa 5 tuổi nó xin xe hơi có cho hay không?
Không ạ.
Con phải xem với xét cái gì nữa. Rồi nó xin quả lựu đạn có cho không?
Không ạ.
Nó xin tràng hạt có cho không?
Có.
Nó xin cái dao găm có cho không?
Không ạ.
Thưa anh chị em, người mẹ, người cha biết cái con cái mình cần cái gì, lợi ích cái gì. Nhưng mà thằng con, thằng trời đánh mà nó xin qua dao không cho, nó có khóc không? Mẹ ơi, mẹ không cho con ngon dao, cho con ngon dao, cho con ngon dao. nó khóc ầm ĩ lên. Có những người mẹ thưa con, ấy mẹ cho con dao, vừa đưa nó con dao nó cứ đổi đời. Cho nên là người làm cha làm mẹ, Chúa nói còn biết cho con cái mình của tốt lành. Phương chi cha các con trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ xin người hay sao? Vì thế mà anh chị em đến đây, anh chị em cầu, anh chị em khấn, anh chị em xin. Nhưng mà thứ nhất là cái gì cần chứ không phải cái mình muốn. Cái mình, cái need chứ không phải cái want. Cái là tôi muốn, không phải là cái Chúa muốn. Tôi muốn cái nhà lầu xe hơi, đó có cần không? Không cần. Một cái căn nhà vừa đủ là được rồi. Một cái xe đi được là được rồi. Thành phố nó đông nít như vậy, xe hơi làm cái gì cho nó kẹt xe. Xung quanh còn bao nhiêu người nghèo như thế này, mình đi xe hơi ai mà coi được. Vậy mà cứ đòi xin xe hơi là sao? Thế không? Nhất là một linh mục, là một tu sĩ nữa. Bao nhiêu người sống chung quanh mình đang sống cảnh nghèo, đang sống nhà cấp 4 mà mình chơi nhà cấp 10, lên 10 tầng sừng sững, đi xe hơi lộng lẫy. Rồi bao nhiêu người chung quanh mình nghèo khổ, liệu cái đó có đẹp lòng Chúa hay không? Trả lời, có đẹp lòng Chúa hay không? Rồi lúc nào mình cũng bóng lưỡng, rồi mình cũng quần là áo lượt, rồi tiệc tùng linh đình, chơi hết đại gia này tới đại gia khác, du lịch hết nơi này tới nơi khác, còn con chiên bổn đạo kệ nó. Như vậy có đẹp lòng Chúa hay không? Vậy mình xin Chúa có ban không? Không. Mình xin Chúa không ban, vì điều đó không đẹp lòng Chúa. Cho nên muốn đẹp lòng, muốn được ban ơn thì mình phải sống đẹp lòng Chúa. Nếu con chị nó ngoan, nó xin chị có cho không?
Có.
Mà nó hư, xin chị có cho không?
Không ạ.
Đó, bố mẹ còn như vậy thì xin Chúa cũng phải biết rằng là những đứa con ngoan mà cần thì Chúa cho. Mà Chúa lại hơn những người làm cha làm mẹ là nó hư nhưng nó cần vẫn cho. Đó là cái mà tôi thấy Chúa tuyệt vời. Chúa biết tôi hư chứ, nhưng mà tôi cần cái gì Chúa vẫn ban cái đó. Hay của Chúa là chỗ đó. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị Nguyên một cuốn sách to đùng đây để chị đọc nha. Chị có biết cuốn sách to là cuốn sách gì không? Biết không? Đây, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Chị có đạo không?
Thưa cha, con có đạo nhưng mà lấy chồng là chồng con thì không theo đạo.
Không theo đạo, vậy chị về chị đọc cho chồng chị theo đạo. Được không? Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh căm, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chị đọc đi rồi cầu nguyện một ngày nào đó thằng bé nó đang cười vì mẹ nó, một ngày nào đó nó thấy cả bố và mẹ nó cũng theo đạo, chị làm sao để chồng chị thấy chị là thấy Chúa đó. Khi nào mà chị sống thế nào mà chồng chị thấy chị là chị, chồng chị thấy Chúa, lúc đó chồng chị sẽ bảo: em à, anh đã thấy Chúa ở trong em, không còn lý do gì mà anh không theo đạo nữa. Thôi nín đi em. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe những con người mà họ đã sống được lời của Chúa và được ơn của Chúa như thế nào. Các môn đệ đầy tràn hoan lạc và thánh thần, những người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba, trục xuất hai ông khỏi lãnh thổ, hai ông rũ bụi chân phản đối họ và đi tới Iconia. Còn các môn đệ được đầy tràn hoan lạc và thánh thần. Bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đây, những người nhân danh Chúa mà xin thì Chúa đã làm đây. Lắng nghe, từ giáo phận Phan Thiết. Con là Anne Thông Thị Phương Thảo, giáo sĩ Thuận Đức, giáo phận Phan Thiết. Con nhát lắm, không dám lên làm chứng vì nhiều người quá. Nay con viết thư này xin làm chứng trước cộng đoàn. Con được nhiều ơn Chúa ban lắm. Con xin kể ba ơn. Ơn thứ nhất là ơn trở về, vì con đã khô khan với Chúa 10 năm. Con bỏ Chúa và đi lễ cho có hình thức mà thôi. Từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa, con đọc kinh hàng ngày, và nay con đã xưng tội và quay trở về với Chúa. Ơn thứ hai, hai đứa con thương nhau và đã có thai ngoài ý muốn. Con sợ mọi người gièm pha, Và rồi con đã nhiều lần bỏ cái thai nhưng không được vì con đã nghĩ tới Chúa. Đã nhiều lần muốn bỏ cái thai nhưng không được vì con nghĩ tới Chúa. Chúa dạy là không được giết người. Con quyết định giữ cái thai lại dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Nay con của con đã được 6 tuổi và hơn 30 ký rồi cha. Ơn kế tiếp là con cảm thấy Chúa thương con nhiều lắm, dù con là đứa con tội lỗi. Con mang thai đứa thứ hai, đi khám bác sĩ bảo là bỏ thai vì sẽ sinh non em bé hoặc chết lưu, bỏ sớm sẽ tốt hơn cho mẹ và bé. Con ra hỏi chồng con, bác sĩ bảo như thế anh tính sao? Đi về, không có tính gì cả. Con gì mà con bỏ được. Rồi hai vợ chồng con lặng lẽ đi về. Hằng ngày hằng đêm, con đọc kinh cầu nguyện, tín thác vào Chúa cho hai mẹ con luôn khỏe mạnh và em bé trong bụng được khỏe mạnh. 9 tháng trôi qua, đến ngày sinh, con sinh mổ em bé không bị gì hết mà được tới 4 ký 1, cha ơi. Người ta bảo Chúa thương tình để bé lại với mẹ. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nay bé đã được 6 tháng rồi. Con tạ ơn Chúa, người con vùng trái cây nhiệt đới thanh long. Cha ăn thanh long không? Con gửi, nhưng mà nhà con không có thanh long. Chúa thôi. Con lại chỉ luôn. Con tên là Nguyễn Thị Thảo, 52 tuổi, quê Kiên Giang. Chúa đã ban ơn cho con. Con xin lòng thương xót cho con hết bệnh thoái hóa cột sống cổ và thận ứ nước. Chúa cho con hết hai bệnh đó. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, dù con là người ngoại đạo. Nguyễn Thị Thảo, quê ở Kiên Giang. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì, chính thầy sẽ làm điều đó. Đây, con là Nguyễn Thị Tươi, 68 tuổi, ở giáo xứ Tân Thịnh, huyện Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn. Tạ ơn Chúa, con nhờ người ta chỉ cho con đi lên giáo điểm tin mừng cầu nguyện với cha và cộng đoàn. Bệnh con nhiều lắm, nay đã khỏi 80%. Còn cháu ngoại của con tên là Đăng Minh Nguyễn Hưng, 20 tuổi, bị con điếm, không biết nó ở đâu, cám dỗ con của con một thời giao lô lắm, mất mấy tháng. Nay con của con đã bỏ được con điếm đó. Còn em ruột của nó tên là Nguyễn Minh Hy, 15 tuổi, nó mê game mấy năm nay mà đã bỏ được game. Con rất vui mừng được Chúa chữa lành. Và hai cháu ngoại của con đã được quay về với Chúa. Con Nguyễn Thị Tươi, bất cứ điều gì các con xin nhân danh thầy, thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Đây, giáo phận Bà Rịa. Con là Anna Trần Thị Phương, ở giáo xứ Nam Bình, giáo phận Bà Rịa. Cách đây hơn một tháng, con nhắn tin cho cha nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con bị nổi mề đay đã gần một năm. Căn bệnh tưởng như đơn giản nhưng khổ lắm cha ạ. Toàn thân con ngày nào cũng bị ngứa, nổi cục khắp người. Vậy mà nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, cộng với con chăm chỉ đọc kinh lần chuối, đến nay bệnh của con đã khỏi. Con mừng lắm. Vì con đã uống rất nhiều thuốc, kể cả thuốc chùa con cũng uống mà chẳng ăn thua gì. Một hôm con ngồi, con chợt nghĩ ra, tại sao nhiều người cầu nguyện lòng thương xót Chúa đều khỏi mà mình lại không được. Thế là con quyết định tín thác vào lòng thương xót Chúa và cầu nguyện. Thế là con được Chúa chữa lành. Một lần nữa con xin tạ ơn Chúa. Con Anna Trần Thị Phượng, giáo phận Bà Rịa, Vũng Tàu. Điều gì con xin nhân danh thầy, cha thầy sẽ ban cho các con. Mời anh chị em nghe. Người ở hiếm muộn bên Đức. Đây chị nãy đang hiếm muộn 3 năm phải không? Chị nghe đây. Con muốn làm chứng cho Chúa, đối với lòng thương xót Chúa không gì là không thể. Con là Maria Nguyễn Thị Xuân Hương, chồng con là Jens, là người Đức. Chúng con đang sống tại Đức. Chúng con đã từng khao khát có con. Sau một năm cưới nhau, chúng con không có con. Năm thứ hai, con và chồng con cũng đi khám bác sĩ, nhưng chỉ đúng một lần. Chúng con không đi nữa vì sợ nghe sự thật sẽ buồn. Con biết trường hợp của chúng con rất rất khó có em bé. Con đã nhắn tin cho cha, nhờ cha cầu nguyện Chúa mẹ giúp con. Sau đó cha đã nhắn tin lại cho con vui lắm. Năm thứ ba là năm 2019, Và đúng gì Chúa Giêsu chịu chết, con thường mở mạng nghe cha giảng, và con thấy Chúa bị đóng đinh, lòng con xúc động, con ngồi khóc như chưa được khóc bao giờ. Sau hôm đó con cảm thấy người mệt mỏi và sút ký nhiều quá, còn có 40 ký thôi, con sợ lắm, chẳng biết làm gì. Sau một tuần con không ăn được gì nhiều hết, con đi chia sẻ với chồng con mua que về thử thai và chúng con đã có tin vui. Hiện tại con đã có em bé được 2 tháng. Xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho thai của con được khỏe mạnh. Con phó dâng con của con trong tay Chúa và mẹ, người con phương xa. Xuân Hương từ bên nước Đức. Con là Phạm Văn Phúc, giáo sứ Hàm Long, Hà Nội. Con làm chứng cho Chúa được ba hồng ân. Con bị u phổi đã khỏi. Con đặt ten ở tim đã khỏi. Vợ con bị tai biến và con bị thần kinh tọa, nhờ hồng ân của Chúa con đã khỏi. Con viết mấy dòng để tạ ơn Chúa. Đây là ở giáo phận Bùi Chu. Con là Maria Hoàng Thị Cậy, 60 tuổi, thuộc giáo xứ Sa Châu, giáo phận Bùi Chu. Nhờ ơn của Chúa con đã được khỏi 3 bệnh quan trọng. Thứ nhất là bệnh tim, con bị 20 năm rồi. Thứ hai là bệnh tiểu đường, con đi khám, bác sĩ nói con đã hết tiểu đường. Thứ ba là sỏi thận bên phải, nay con đi khám, siêu âm cũng hết, con xin đội ơn Chúa. Đứa con lầm đường lạc lối đã được ơn trở về với Chúa. Con Maria Hoàng Thị Cậy, 60 tuổi, giáo phận Bùi Chu. Và cuối cùng xin đọc một lá thư của một bạn trẻ. Cha Du Xe Trần Đình Long kính mến, nhờ các bài giảng của cha được ghi trong máy Lòng Thương Xót Chúa 365 bài giảng, con biết lòng thương xót Chúa là có thật. Chúa luôn yêu thương hết thảy mọi người đến với Chúa. Qua YouTube con được biết về cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa do cha hướng dẫn cùng cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng thực hiện. Từ cầu nguyện, làm theo, lòng tin chúng con vào đấng tạo hóa, Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, luôn thương ban, gìn giữ bổ trợ, giúp đỡ chúng con càng mạnh mẽ hơn, nhất là lúc gian nan, cô đơn, khó khăn. Giờ đây nhờ Chúa soi sáng, cha cùng cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng làm được nhiều chương trình hát, múa, ngợi ca lòng thương xót Chúa và mẹ Maria. Con rất thích, con đã tìm kiếm, mong muốn được tải MP3 các bài hát trong trường ca lòng thương xót trên Google, nhưng chưa có. Con rất mong một ngày nào đó gần đây, cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng của cha sẽ đáp ứng niềm mong mỏi của giới trẻ chúng con, cũng như muôn người biết đến lòng thương xót Chúa. Chúc cha có nhiều sức khỏe để rao giảng Tin Mừng lòng thương xót Chúa và góp phần làm cho nhiều người càng đến với Thiên Chúa hơn. Con Du Xe Đinh Trần Quang ở Phú Yên. Thưa anh chị em, rất tiếc là không còn thời giờ để chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn đúng những điều mà Chúa đã nói. Nếu các con nhân danh Thầy mà xin điều gì, Thầy sẽ ban cho các con. Con có tin hay không? Tin thì được, không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Tin thế nào thì được như vậy. Amen.